Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tần Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 8 tháng 6 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 41B. Cho nên phải tin tưởng, không tin không được. Phải thật tin, phải phát nguyện. Rất thù thắng, rất cao minh, chính là nắm chặt lấy một câu A-di-đà Phật. Các thứ khác thảy đều buông xả. Thọ mạng chúng ta vẫn còn, vẫn ở cái thế gian này. Tất cả tùy duyên. Tùy duyên phải làm như thế nào để tùy? Người người đều là người tốt, mọi việc đều là người việc tốt. Y theo trong kinh giáo, hoặc giả chúng ta y theo Tịnh Tông, chúng ta y theo Tịnh Tông tu tịnh độ. Tịnh Tông có 5 khóa mục, gọi là hành môn, ở ngay trong cuộc sống thường ngày bạn phải ứng dụng được. Việc đầu tiên, quan niệm lý luận cơ bản nhất định phải xây dựng ở trên tịnh nghiệp tam phước. Phải nỗ lực mà làm, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Sư trưởng không còn, mỗi niệm không quên. Không quên cái gì? Không quên giáo huấn của sư trưởng. Việc này quan trọng. Nhìn thấy di ảnh của sư trưởng, nghe đến danh từ của sư trưởng, liền nhớ lại lời giáo huấn của sư trưởng. Từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp, đều là giới luật, đều là oai nghi. Đây là nền tảng của giới luật oai nghi. Bao gồm giới luật oai nghi đều là lấy đây làm căn bản. Cũng giống như trên thập thiện nghiệp đạo kinh, nương theo đây làm đại địa. Giới luật oai nghi giống như là cây cối hoa cỏ, nó nương vào đại địa mới có thể sanh trưởng. Cho nên ba cái gốc này rất quan trọng. Có loại gốc này, có loại rễ này, bạn mới có thể học Phật. Học Phật phải phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đây không chỉ là Tịnh Độ Tông, không luận là Đại Thừa Tiểu Thừa, Tông Môn Giáo Hạ, Hiện Giáo Mật Giáo, thảy đều phải nương vào đây để làm nền tảng. Tịnh nghiệp tam phước là ba đời chư Phật chánh nhân tịnh nghiệp. Nếu như bạn trái với tam phước, chính là bạn trái với giáo huấn của Phật Bồ Tát, bạn sẽ không có thành tựu. Thích Ca Mâu Ni Phật nói được hay, nói được rõ ràng. Ba đời chư Phật, quá khứ tất cả Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, Bồ Tát tu hành muốn thành Phật, nhất định đương vào ba điều này. Trái với ba điều này mà nói, không thể nào họ có thể tu thành Phật đạo. Bạn nói xem, quan trọng dường nào? Chúng ta nắm lấy tổng cương lĩnh này, tổng phương hướng, thực tiễn vào từ chỗ nào? Thực tiễn vào từ ba cái góc này. Chỉ đạo trong Tịnh Tông chúng ta gọi là sáu phép hòa, tam phước lục hòa, sáu phép hòa kính. tam học, giới định huệ, lục độ, điều sau cùng mười nguyện phổ hiền. Chúng ta nêu ra năm bài khóa. Năm bài khóa này chúng ta gọi là ba cái góc của Nho Thích Đạo. Ba cái góc này tương ưng với điều thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước: hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Làm thế nào thực tiễn? Thực tiễn ở đây được quy từ tâm bất sát. Dùng cái gì để thực tiễn? Thực tiễn ở cảm ứng thiên. Sau cùng là thập thiện nghiệp đạo của Phật môn, tu mười thiện nghiệp. Cho nên điều thứ nhất, bốn câu Nho Thích Đạo là ba cái gốc. Bạn không tu như vậy, bạn nói điều thứ nhất không có. Điều thứ nhất không có thì không có điều thứ hai. Bạn nói xem quan trọng dường nào. Cho nên một mê tất cả mê, một ngộ tất cả ngộ. Phải nên biết hoàn cảnh của chúng ta ngày nay. Trên kinh Phật nói không sai chút nào, chúng ta ngày nay là cả thảy pháp tánh biến thành vô minh. Nếu bạn không tin, buổi tối bạn đi ra ngoài xem, thiên không là một mảng tối đen. Nếu như nói không có mặt trời, không có mặt trăng, không có ánh sao, cũng không có đèn, đó là thế giới gì? Đó gọi là vô minh. Nếu như bạn là giác, giác rồi thì không cần mặt trời, không cần đến ánh trăng, không cần phải có ánh đèn. Cái thế giới này là một mảng quang minh, gọi là cõi thường tịch quang. Thường là vĩnh hằng, tịch là tịch tịnh, quang là quang minh. Cho nên tự tánh là thường tịch quang. Một niệm bất giác liền đem thường tịch quang biến thành vô minh. Hiện tượng này đều ở ngay trước mắt chúng ta. Thế nhưng chúng ta chính là không biết. Vô minh khởi dụng thì phiền não lớn. Đây là vọng động. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hoàn toàn tương phản với tánh đức. Đó gọi là tạo nghiệp. Trên kinh Địa Tạng nói diêm phù đề chúng sanh, đây là nói chúng sanh sáu cõi. Khởi tâm động niệm thấy đều là nghiệp, thấy đều là tội. Đó chính là bạn khởi lên tác dụng là dụng của vô minh. Như trên đây đã nói, dĩ tại triền tâm biến tạo chư pháp. Tất cả pháp này là đang buộc tâm bạn. Triền là trói buộc, chính là đại danh từ của phiền não. Tâm của bạn không tự tại, tâm của bạn không giải thoát, trong lòng của bạn tràn đầy vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Cả thảy hoàn cảnh vũ trụ do như vậy mà biến hiện ra. Bạn chính mình làm, chính mình nhận. Bạn làm sao có thể quán người? Làm sao có thể trách người khác? Nhân quả cá nhân, cá nhân gánh vác. Lời nói này nói được rất hay. Bạn tạo ra nhân gì thì hiện ra hiện tướng đó. Quả báo bạn chính mình phải chịu. Khi chịu vẫn nói là người khác thì sai rồi. Người khác nếu như có thể biến tạo các pháp để cho bạn hưởng thụ, vậy thì tốt rồi. Mười phương ba đời chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, các ngài phải nên kiến tạo thế giới cực lạc để cho ta hưởng thụ. Nếu không thì các ngài không từ bi, làm sao biến thành loại thế giới như thế này để chúng ta chịu tội? Cho nên ngày nay chúng ta gặp phải tất cả các cảnh giới, nhất định phải biết. Người xưa chúng ta thường nói hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kỹ, vậy thì đúng rồi. ý niệm chính mình biến hiện ra cảnh giới, không hề liên quan đến người khác. Không thể trách người, trách người là sai. Rõ ràng người này làm cho bạn tức, bạn nhận chịu. Không phải vậy, người đó là tâm niệm của bạn biến hiện ra. Những sự việc này chỉ có Phật Pháp Đại Thừa nói được thấu triệt, nói được rõ ràng. Chân thật hiểu được, bạn liền biết được phải xử lý ra sao. Bạn xử lý phải tâm bình khí hòa, xử lý được đắc thể, xử lý được tự tại, xử lý được tương ương với pháp tánh. Trước tiên bạn thấy trên đề Kinh Vô Lượng Thọ nói được rất hay. Phía trước nói quả Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, đây là nói quả báo. Đại Thừa là trí tuệ, Vô Lượng Thọ là đức hạnh, Trang Nghiêm là tướng hảo. Trang Nghiêm chính là ngày nay chúng ta gọi là chân thiện mỹ huệ. Đây là trong tự tánh chúng ta vốn có. Chư Phật Như Lai có tất cả chúng sanh chúng ta mỗi mỗi đều có. Các ngài có, các ngài hiện tiền rồi. Hiện tại ở đâu rồi? Hiện tại cõi thật báo Trang Nghiêm của chư Phật Như Lai. Thế giới Cực Lạc cõi thật báo Trang Nghiêm của A Di Đà Phật. Thế giới Hoa Tạng cõi thật báo Trang Nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật. Thật tốt đẹp. Tu thế nào vậy? Thanh tịnh, bình đẳng giác. Nửa đoạn sau đề kinh năm chữ này là nhân. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là quả báo. Chúng ta tu thành rồi, tu đến thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là gì? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. A Di Đà Phật là tự tánh thay đổi. Thế giới Cực Lạc vẫn là tự tánh chúng ta biến hiện. Vì sao vậy? Không phải trói buộc ở tâm. Trói buộc ở tâm, buộc lấy tất cả phiền não vào tâm, biến thành thế giới hiện tiền này của chúng ta. Cởi buộc, thoát ra rồi. Thoát ra là cái gì? Thanh tịnh, bình đẳng giác. Các pháp biến hiện là thế giới Cực Lạc, là thế giới Hoa Tạng. Trong Phật giáo không có mê tín. Trong Phật giáo phải dựa vào chính mình, không phải dựa vào người khác. A-di-đà Phật từ bi, nghĩ đến tất cả chư Phật đều bội phục, đều tán thán. Họ giúp chúng ta là tương đối. Chúng ta có một phần thành kính, các ngài gia trì một phần. Chúng ta có hai phần thành kính, các ngài gia trì hai phần. Chúng ta không có, các ngài không thể gia trì. Cái chân tướng sự thật này bạn không thể không biết. Vậy chúng ta tu cái gì? Rất đơn giản, trên đề kinh Vô Lượng Thọ có, chính là tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác, giác mà không mê. Giác từ đâu mà có? Giác từ tâm thanh tịnh mà có. Cho nên năm cái chữ này chú trọng ở thanh tịnh, bình đẳng. Chỉ cần thanh tịnh, bình đẳng, giác, giác chính là trí tuệ, tự nhiên liền sanh. Lại nói với các vị, thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là huệ. Phật Pháp không phải thường hay nói nhân giới được định, nhân định khai huệ. Năm cái chữ này bạn đem nó giảng hóa ra chính là giới định huệ. Bạn không nương theo giới thì không thể thanh tịnh. Giới là bảo bạn buông xả. Buông xả thì thanh tịnh. Bình đẳng là buông xả phân biệt. Thanh tịnh là buông xả tâm chấp trước. Thì thanh tịnh rồi, buông xả tâm phân biệt thì bình đẳng rồi. Trong tự tánh trí tuệ bát nhã liền hiện tiền. Thật hữu dụng. Phía sau nói, niệm niệm trụ trước, danh chi vi nhiễm. Trụ trước là gì? Dính tướng. Trụ trước cái gì? Trong lòng có. Có đó là gì vậy? Chính là trói buộc mà phía trước đã nói. Niệm niệm trụ trước chính là nói trói buộc ở trong tâm. Bạn biến tạo các pháp chính là sáu cõi luân hồi. Ngày nay chúng ta tạo ra ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Ô nhiễm nghiêm trọng là ba đường ác. Việc này chúng ta không thể không biết. Ngộ tắc toàn vô minh nhi di pháp tánh. Chỉ cần chữ giác mà trên đề kinh Vô Lượng Thọ nói, giác nhất tâm, giác chính là ngộ, giác ngộ. Cho nên bạn tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu đến trình độ nhất định liền thay ngộ. Sau khi ngộ rồi, vô minh liền trở lại với pháp tánh. Toàn khởi pháp tánh chi dụng. Pháp tánh chi dụng là gì? Chính là chư Phật Như Lai pháp thân đại sĩ. Ở trong mười pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng sanh có cảm, ngài liền có ứng. Cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh. Chúng ta đem lời nói này nói cụ thể hơn một chút, mọi người dễ hiểu. Đó chính là hoằng hộ chánh pháp, phổ độ chúng sanh. Đây chính là khởi dụng của pháp tánh. Không có trí tuệ bát nhã, bạn làm thế nào có thể hoằng hộ chánh pháp Như Lai? Bạn hoàn toàn mê rồi đối với chánh pháp Như Lai. Bạn còn có thể khởi dụng sao? Giác rồi mới được, mê thì không được. Phía sau dạy chúng ta bí quyết giác ngộ. Dĩ ly chứng tâm, ứng phó chúng duyên. Niệm niệm xả ly, danh chi vi tình. Đây là bí quyết. Vậy chúng ta bí quyết tu hành luôn phải có tâm lìa chướng. Cái gì là chướng? Việc này phải biết. Vọng tưởng là chướng, phân biệt là chướng, chấp trước là chướng. Đây là tổng thuyết. Ai nói cho bạn nghe cụ thể một chút? Tự tư tự lợi là chướng, danh vọng lợi dưỡng là chướng, ham muốn hưởng thụ năm dục sáu trần là chướng, tham sân si mạn là chướng. Trước tiên bạn phải nhận thức những cái chướng này. Sau đó học Phật Bồ Tát thì hiện ở sáu cõi, ứng phó chúng duyên. Ứng phó chúng duyên này chính là chúng ta ngày nay gọi là tự hành hóa tha. Chính ta tu hành, ta cũng giúp người khác tu hành. Đây chính là nói ứng phó. Dùng tâm trạng thế nào để ứng phó? Mỗi niệm xả ly, nhất định không thể chấp trước. mỗi niệm xả ly. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thế Tôn cả đời ở trên điều kiện đời sống vật chất, Ngài có cái gì? Chúng ta đều thấy được rất rõ ràng, ba y một bát, không có gì khác. Năm đó ở phía Bắc Ấn Độ, ở trong điều kiện đời sống này, Ấn Độ là thuộc về nhiệt đới, ba chiếc y thì đủ. Bát là khất thực ăn cơm, một cái bát. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có đạo tràng. Các vị tưởng tượng xem, nếu như Ngài muốn xây một cái đạo tràng, xây một ngôi chùa, không có. Tục gia của chính Ngài là Dương tộc, trong nhà có thể hộ trì cho Ngài, đồng thời ngay trong cả đời giáo học của Ngài. Trên kinh nói, trong số đệ tử, trong số đệ tử tại gia có 16 người là đại quốc dương. Quốc dương nhỏ thì không nói. Những người này lẽ nào không bằng lòng xây cho Thế Tôn một cái đạo tràng hay sao? Không cần đến. Thế nhưng Ngài cũng rất hoạt bát, cũng không quá cố chấp. Trưởng giả cấp cô độc mời thỉnh Ngài giảng kinh dạy học ở Kỳ Viên Tịnh Xá. Ngài nhận lời, cũng đã ở nhiều năm nơi đó. Giảng xong thì đi rồi. Xả ly, không cần cái đạo tràng này. Đạo tràng là gì? Đạo tràng có người chủ. Thích Ca Mâu Ni Phật mượn dùng, dùng lời nói hiện tại mà nói, trưởng giả cấp cô độc Thái tử Kỳ Đà, họ có quyền sở hữu. Thích Ca Mâu Ni Phật có quyền sử dụng, sử dụng vài năm. Đây là xả ly được sạch sẽ, trong lòng một chút nhiễm trước cũng không có. Đây gọi là tịnh. Chúng ta xem thấy cái tịnh này, bạn liền phải nghĩ đến tâm thanh tịnh. Tu hành việc đầu tiên, xả ly chính là buông xả. Mỗi niệm buông xả, không có chút chấp trước nào. Ở vào xã hội ngày nay, không còn cách nào. Nếu bạn không có một nơi an định, thì bạn không thể tu hành, thì không thể làm đạo. Vì sao vậy? Hình thái xã hội khác nhau. Phật Đà xuất thế vào thời đại đó, người tại gia thảy đều ủng hộ bạn. Biết được bạn là dưới gốc cây ngủ một đêm, nửa ngày ăn một bữa. Mỗi ngày bạn đến khất thực người ta, nhất định cúng dường. Khi bạn có bệnh, người ta nhất định chiếu cố. Người xuất gia tiếp nhận cúng dường, tứ sự cúng dường, bốn việc này. Cái thứ nhất là ăn uống. Mỗi ngày đi khất thực, tiếp nhận người ta cúng dường thức ăn. Việc thứ hai là quần áo. Quần áo rất có hạn, ba y. Khi nào y phục rách rồi mới tiếp nhận người cúng dường. Còn có thể dùng thì tiếp tục sử dụng, không làm phiền người khác. Việc thứ ba là tọa cụ. Buổi tối ngủ cũng chỉ có một tấm vải trải ở bên dưới, gọi là ni sư đàn. Hiện tại chúng ta gọi là tọa cụ. Khi lại Phật, mang ra trải trên bồ đoàn. Kỳ thật nó không phải để trải trên bồ đoàn. Đó là năm xưa khi Phật Đà người xuất gia đi ngủ để lót ở bên dưới. Đơn giản đến như vậy. Việc cúng dường thứ tư chính là thuốc thang. Khi bị bệnh, tiếp nhận cúng dường thuốc thang. Bạn thấy thật đơn giản, xả được sạch sẽ. Bạn không có chút vướng bận nào. Cho nên tâm ở nơi đạo. Đạo là gì? Đạo chính là tâm thanh tịnh, chính là tâm bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng sanh trí tuệ. Cho nên chúng ta ở trong xã hội ngày nay cũng phải nên thích ứng. Chúng ta có cần đến đạo tràng hay không? Phải cần. Đại sư Ấn Quang nói rất hay: đạo tràng nhỏ không nên quá lớn. Chúng ở trong không vượt quá 20 người. Người ít dễ dàng duy trì. Không nên cầu người. Có 3 đến 5 người hộ pháp, bạn liền có thể an tâm làm đạo. Tâm an thì lý đắc. Phật nói cho bạn nghe những đạo lý này, bạn liền tường tận. Tại vì sao ngày nay chúng ta đọc kinh, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận đều không tường tận? Nguyên nhân này do đâu? Trong tâm chúng ta quá nhiều tạp niệm, quá nhiều phiền não. Đây là chướng đạo, đây chính là ô nhiễm. Ở chỗ này gọi là ô nhiễm. Khởi tâm động niệm của chúng ta vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là không lìa khỏi danh vọng lợi dưỡng. Vậy thì phải làm sao? Vẫn còn tham sân si mạn. Vậy thì ngay đến niệm Phật giảng sanh cũng không thể nắm được. Niệm Phật giảng sanh quyết định có nắm được phần, thì phải thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, giác mà không mê, niệm Phật chính là quyết định có phần. Chân thật là dạng người tu, dạng người đi. Chúng ta không thể không biết. Phía sau nói: nhiên tại triền tâm, bổn cụ diệu lý, giữ tình bất thù, cố danh bất nhị. Trong tâm nhiệm có pháp tánh, thể là pháp tánh. Nhiễm tâm chính là cái tâm mê hoặc điên đảo này. Nó từ nơi nào mà có? Nó từ trong tự tánh thanh tịnh viên minh thể mà ra. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể vốn tự đầy đủ, vô lượng vô biên, vô cùng vô tận trí tuệ đức tướng, không hề mất đi, chỉ là đang mê. Cho nên nói mê ngộ không hai. Giữ tình bất thù, cố danh bất nhị, thử chi bất nhị, bất xuất nhất niệm, cố tâm pháp diệu, sở di di môn giả. Cái cửa này là thí dụ, không phải chân thật có cửa. Đây gọi là pháp môn. Chính là nói bạn từ chỗ này mà khai ngộ. Mê là cái cửa này, ngộ vẫn là cái cửa này. Cái cửa này là gì? Một niệm. Một niệm này các vị phải ghi nhớ, chính là một niệm mà Bồ Tát Di Lặc đã nói: mê duy nhất niệm. Một niệm này buông xả thì minh tâm kiến tánh. Nói như vậy, sợ là chúng ta vẫn không thể đạt được một khái niệm rõ ràng. Cho nên phía sau còn có mấy câu nói bổ sung. Nhiễm cùng tình, tại triền tâm giả, triền tức triền phược. Triền là đại danh từ của phiền não. Ai trói buộc bạn? Tự tư tự lợi trói buộc bạn. Từ tự tư tự lợi rõ ràng nhất, bạn không khó thể hội được. Dục vọng trói buộc bạn, danh lợi trói buộc bạn, phiền não đang trói buộc bạn, ngạo mạn đang trói buộc bạn, đố kỵ đang trói buộc bạn. Cho nên bạn tạo ác nghiệp. Chỗ này phía sau cũng nói được rất hay. Vì chúng sanh tâm thức, di hoặc nghiệp chi sở triền phược, hoặc là mê hoặc tạo nghiệp. Chúng ta vừa rồi nêu ra mấy câu chính là bạn mê hoặc, bạn tạo nghiệp. Người hiện tại khởi tâm động niệm trái với đạo đức, khởi tâm động niệm đều là vì tự tư tự lợi, sai khiến. Khởi lên ý niệm gì vậy? Tổn người lợi mình. Vậy mà được sao? Mỗi một người khởi lên ý niệm đều là tổn người lợi mình. Cái thế giới này còn có thể hòa bình hay sao? Còn có thể hài hòa sao? Đây là mê. Đây là hoặc nghiệp trói buộc. Càng mê càng sâu, càng lúc càng nghiêm trọng. Phật Pháp nói với chúng ta: tham, sân, si, mạn. Mạn là ngạo mạn, đố kỵ chướng ngại đều bao gồm ở trong đó. Nghi, cái nghi này là hoài nghi đối với thánh giáo. Ngày nay hoài nghi đối với cổ thánh tiên hiền. Sai rồi. Chúng ta nói hoài nghi đối với khoa học vẫn có thể nói được thông. Vì sao vậy? Khoa học mới phát triển chẳng qua 200-300 năm. Nói hoài nghi vẫn được. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền chỉ ít thông qua 4-5 ngàn năm. Thông qua thời gian khảo nghiệm dài đến như vậy, thông qua bao nhiêu người học tập, thông qua cái kiểm chứng này, đó là chân lý. Bạn không nên hoài nghi. Hàng hiệu xưa đáng tin. Người hiện tại hoàn toàn trái ngược, tin tưởng đồ mới lạ, hoài nghi đối với đồ xưa. Đây gọi là điên đảo. Không tin tưởng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, tai nạn của bạn liền đến. Bạn bất hiếu cha mẹ, bạn không tôn kính trưởng bối, không biết thương yêu anh em, không biết hòa thuận cùng ở tất cả đại chúng, xã hội động loạn. Gần đây tôi xem thấy từ Trung Quốc đại lục gửi đến một cái đĩa Lưu Thiện Nhân, Lưu Hữu Sanh tiên sinh. Ông nói bệnh, nói được rất hay. Cái đĩa này đại khái có đến 6 giờ đồng hồ. Tôi từ đầu đến cuối nghe qua 2-3 lần. Ông nói rất là hay. Người hiện tại mê mất đi tự tánh. khởi tâm động niệm, hành động tạo tác đều bất thiện, cho nên mắc phải rất nhiều loại bệnh kỳ lạ. Ông nắm được một nguyên lý. Nếu như bạn có thể hoàn toàn hiểu rõ đối với những bệnh này, bệnh từ nơi nào sanh ra, từ trên căn bản đem ý niệm chuyển đổi lại thì bệnh liền khỏi, không cần phải dùng thuốc thang để điều trị, liền có thể hồi phục khỏe mạnh sống lâu. Ông dùng phương pháp này trị hết cho rất nhiều người, đây không phải là giả. Cho nên cái địa này rất đáng được lưu thông. Ông không có bản quyền, bởi vì chính ông khi còn trẻ nhiễm phải bệnh nặng, gần như không thể sống được. Có một người giúp ông, cho ông một quyển sách Đốc Hành Lục của Dương Phụng Nghi. Dương Phụng Nghi, con người này tôi biết, là người Đông Bắc. Ngày trước tôi có qua lại với Hội Đạo Đức Vạn Quốc của họ. Hội Đạo Đức Vạn Quốc chính là hoàn toàn học tập Dương Phụng Nghi. Thế nhưng Lưu tiên sinh này học được rất là tốt, ông thật làm thật học. Ngày trước tôi thấy những người đọc sách của Dương Phụng Nghi, tôi gặp cũng không ít người không thật làm, không giống như Lưu Thiện Nhân này. Ông thật làm, đây đều là tinh hoa của cổ thánh tiên hiền, thật có đại thọ dụng. Đặc biệt là ở vào cái xã hội hiện đại này, ô nhiễm quá nghiêm trọng, ăn uống của chúng ta có ô nhiễm nghiêm trọng, ăn thịt thì càng không cần phải nói, những súc sanh mà trong nhà nuôi dưỡng đều là dùng hóa học để nuôi dưỡng. Những động vật này nhanh chóng mau lớn, có thể mau chóng to lớn. Vào thời trước nuôi một con heo đại khái phải 10 tháng mới có thể to lớn. Hiện tại thế nào? 2 tháng thì có thể to lớn rồi. Về trước nuôi gà nuôi vịt chỉ ít phải nửa năm trở lên mới có thể to lớn. Hiện tại 2 tuần lễ thì lớn rồi. Chúng ăn là thứ gì vậy? Đều là thuốc tăng trọng, rất nhanh làm chúng to lớn. Bạn ăn thịt của chúng thì bạn bị trúng độc. Cho nên hiện tại rất nhiều bệnh, nhiều bệnh kỳ quái, bệnh từ khẩu nhập, họa từ khẩu xuất, không thể nào không biết. Ở trên Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói với chúng ta, nói ra là cái xã hội hiện đại này của chúng ta. Phật nói ra vào 2500 năm trước. Hiện tại xã hội này là ăn đắng uống độc. Nước chúng ta uống, trong nước có độc, nguồn nước bị ô nhiễm. Cho dù xuất gia ăn chay, rau cải cũng có độc. Họ dùng phân bón, dùng thuốc trừ sâu. Hiện tại đã phát hiện rất nhiều mảnh ruộng không sanh lương thực. Vì sao vậy? Họ dùng phân bón quá nhiều, trong đất có độc. Vấn đề này nghiêm trọng. Hải dương bị ô nhiễm, hồ bạc, sông ngòi bị ô nhiễm, nước sạch không có, vì sao con người làm sao sống? Hiện tại tai nạn này bức thiết ngay trước mắt, làm sao trải qua ngày tháng này? Cư sĩ Lý Bình Nam trước một ngày giảng sanh nói với các đồng tu xung quanh, cũng là nói đến cái thế giới này loạn rồi, tai nạn đến rồi, Phật Bồ Tát thần tiên xuống cũng không cứu được. Chúng ta chỉ có một sinh lộ, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái thế giới này không thể ở rồi, chúng ta phải mau di dân, niệm A Di Đà Phật di dân đến thế giới cực lạc. Di ngôn sau cùng của lão sư Lý, ngày hôm lão sư ngài giảng sanh thì tôi đang ở Đài Bắc, đồng tu gọi điện thoại nói với tôi, nói với tôi di ngôn sau cùng của lão sư. Cho nên ngày nay chúng ta phải đem niệm Phật cầu sanh tịnh độ làm thành một việc lớn ngay trong một đời này của chúng ta. Các thứ khác có thể thảy đều buông xả. Đây là vì chúng sanh tâm thức di hoạt nghiệp chi sở triền phược, lìa chướng tâm giả, chướng tức chướng ngại, vì Phật tâm tưởng hoạt nghiệp tình tận ly hồ. Chướng ngại Phật tâm tưởng hoặc nghiệp tình tận. Tưởng là dòng tưởng, hoặc là phân biệt chấp trước. Nghiệp là tạo tác. Chúng ta buông bỏ dòng tưởng, buông bỏ phân biệt chấp trước, vậy thì bao gồm tất cả tạo tác của bạn, là vì người khác, không vì chính mình. Đó gọi là tịnh nghiệp. Vậy thì tốt. Toàn tâm toàn lực vì tất cả chúng sanh phục vụ, không vì chính mình. Đây là người thế nào? Đây là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có gì chính mình. Phật Bồ Tát là không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Đây là Phật Bồ Tát. Chúng ta vào những năm đầu khi mới học Phật luôn cho rằng trên Kinh Kim Cang nói phá bốn tướng là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Về sau dần dần học nhiều rồi mới chân thật tường tận. Phá bốn tướng, người nào có thể bắt đầu tu Đà Hoàng bắt đầu. Trên Kinh Kim Cang nói được rất rõ ràng, người chứng được tu Đà Hoàng, họ nói ta chính mình tuyệt nhiên không cho rằng ta chứng được tu Đà Hoàng. Giả như ta cho rằng chính ta chứng được tu Đà Hoàng thì Phật không gọi ta là tu Đà Hoàng. Vì sao vậy? Bạn còn có phân biệt chấp trước, bạn vẫn còn chấp trước có ta, ta chứng được tu Đà Hoàng. Đây là giả, không phải là thật. Cho nên không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng, tu Đà Hoàng liền vừa bắt đầu chứng được. Cho nên bốn câu này cũng là điều kiện vào cửa Đại Thừa. Bốn tướng chân thật buông xả rồi, không chấp trước ngã, cũng không chấp trước có người khác. Chúng ta vì tất cả chúng sanh phục vụ, hoàn toàn tương ưng với tánh đức, tương ưng viên mãn, không hề mang một chút hoặc nghiệp. Sao hoặc nghiệp liền có khổ? Khổ là báo. Bạn mê hoặc tạo nghiệp, sau đó là liền có quả báo. Hiện tại chúng ta nói lời thành thật, cái đạo lý này càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng tường tận, chính là không thể buông xả. Tại vì sao không thể buông xả? Vì không triệt để tường tận. Nếu như triệt để tường tận thì rất dễ dàng buông xả. Thích Ca Đại sư Huệ Năng nhất thời đốn xả, bỗng nhiên liền xả được sạch sẽ. Đại sư Huệ Năng 24 tuổi, Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện 30 tuổi. Tuổi tác đều không lớn, nói đoạn thì đoạn, nói buông xả thì buông xả. Người thông thường kéo nước hồ, buông xả thì buông một ít, không thể sạch trơn, cho nên nó không khởi tác dụng. Người như vậy ở trong Phật Pháp gọi là động căn. Có thể buông xả là lợi căn, chúng ta không thể buông xả thì làm sao? Phật từ bi, có pháp phương tiện, vậy chúng ta nắm lấy A-di-đà Phật. Dùng một câu A-di-đà Phật thay thế tất cả hoặc nghiệp khổ. Trong lòng có ý niệm chính là A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra không có ý niệm thứ hai. Quả nhiên có thể làm đến được cái bước này. Ở trên thời gian mà nói, chắc chắn không quá 3 năm, bạn liền được nhất tâm bất loạn. Được nhất tâm bất loạn, bạn tự tại giảng sanh. Biết trước giờ chết, tự tại giảng sanh, vấn đề liền giải quyết rồi. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đến thế giới cực lạc lại làm tiếp. Bạn thấy phương pháp này thật tốt, thật diệu. Lấy phương pháp này thật gọi là dạng người tu, dạng người giảng sanh. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.